kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Galati chương 5, câu 1 đến câu 26 qua đề tài Bước đi theo Thánh Linh, phần 1. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Bước đi theo Chúa, lời Việt của Vĩnh Phúc qua tiếng hát Hoàng Quân.
Trên đường chân bước tôi theo Chúa thật gần, qua nhiều gian truân ngày đêm mưa nắng, tôi nếm bao nhiêu chuyện buồn, tôi sống trong bao đau thương, cuộc đời còn nhiều chặng đường. Chọn đường riêng cho tôi mà vâng theo Giê-xu thôi, dù đường muôn lối dẫn tôi, Ngài đưa dắt tôi, dù lối đi bao xa xôi, dù khiếp kinh vây quanh tôi, được bên Chúa thỏa lòng rồi.
Chúa không lo cô đơn, còn gì
Khi nói về tự do của cơ đốc nhân trong Galati chương 5 câu 1 đến câu 12, chúng ta xác định rằng quan niệm về tự do của người đời rất khác với quan niệm tự do trong Kinh Thánh. Tự do của người đời là tự do chính trị và xã hội, liên quan đến quyền hành và quyền lợi, hầu hết giới hạn trong cuộc sống trần gian. Trong khi đó, theo quan điểm Kinh Thánh, tự do của con người phải là loại bỏ được chủ trương duy luật trong tôn giáo, vì đó là chủ trương sống trong xiềng xích của cả một hệ thống giới luật mà mình không thể tuân giữ nổi. Thứ hai, tự do đối với tội lỗi và khuynh hướng sa đọa của bản ngã mà sứ đồ Phao-lô bảo rằng, khi ông muốn làm điều lành thì điều dữ đeo dính vào khiến ông không làm được. Và thứ ba, tự do đối với quyền lực vô hình khống chế, ức hiếp, cám dỗ, lừa dối của ma quỷ. Tóm lại, cơ đốc nhân có ba kẻ thù. Thứ nhất là xiềng xích của giới luật và truyền thống. Thứ hai, bản ngã sa đọa. Và thứ ba, quyền lực của ma quỷ. Đó là ba kẻ thù ngày đêm nỗ lực tấn công để cướp mất tự do của cơ đốc nhân. Một người có thể đang sống trong một đất nước tự do, được hưởng một nền chính trị tự do có hiến pháp và hệ thống pháp chế bảo vệ quyền tự do cá nhân, nhưng vẫn hoàn toàn là một nô lệ khốn khổ cho bản ngã suy đồi, nô lệ cho tội lỗi và nô lệ cho ma quỷ. Con người tưởng mình tự do, nhưng thật ra đang sống cả đời trong xiềng xích vô hình của bản chất sa đọa, nghiện ngập tội lỗi, làm nô lệ cho tính ích kỷ, lười biếng, nóng giận, kiêu ngạo, ganh tị, tham lam, giả hình, gian dối, mà vẫn tưởng mình tự do và hoàn toàn chủ động. Trong những ngày qua, chúng ta có thể thấy bản chất xấu xa, gian ác và cực kỳ giả hình của các chính trị gia, của giới truyền thông và của nhiều nhân vật thế giá khác được phơi bày trong các buổi điều trần, các buổi họp báo, phỏng vấn, các cuộc tranh luận công khai. Những con người này tưởng họ tự do và có đặc quyền phát biểu tự do, nhưng thật ra họ đang tuôn ra những thứ rác rưởi chất chứa trong lòng, như chân lý Chúa đã công bố, bởi sự đầy rẫy trong lòng mà miệng nói ra. Đó là những con người ở vào thành phần lãnh đạo trong xã hội, nhưng thật ra họ đang là những nô lệ khốn khổ cho bản ngã của chính họ, bản ngã suy đồi một cách tệ hại trong kiêu căng, giả hình, gian dối, ích kỷ, hận thù. Trong khi đó, tự do thật của cơ đốc nhân là tự do khỏi xiềng xích của giới luật trong tôn giáo, khỏi xiềng xích của bản ngã, khỏi hấp lực kinh khủng của tội lỗi. Tuy nhiên, điều đáng tiếc sứ đồ Phao-lô nêu lên là không ít tín hữu Do Thái hồi đó, sau khi tin nhận Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế, mà không tùy thuộc Ngài hoàn toàn, mà vẫn tiếp tục sống dựa vào phép cắt bì, dựa vào việc tuân giữ giới luật bằng nỗ lực cá nhân và nghĩ rằng, thậm chí tin rằng, đó là những yếu tố cần thiết cho sự cứu rỗi. Trong Galati chương 5 câu 4 đến câu 6, sứ đồ Phao-lô đã vạch trần suy nghĩ sai lầm đó. Ông viết, anh em thảy đều muốn dựa vào giới luật để được kể là công chính, thì đã lìa khỏi Chúa cứu thế, mất ân điển rồi. Về phần chúng ta, ấy là bởi đức tin và nhờ Thánh Linh mà chúng ta hy vọng được nhận là công chính. Vì trong Chúa cứu thế Giê-xu, điều có giá trị không phải tại chịu pháp cắt bì hoặc không chịu pháp cắt bì, nhưng là tại đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương vậy. Để thấy rõ hiểm họa trên, chúng ta cần minh giải trong bối cảnh văn hóa và tôn giáo hiện tại của người Việt Nam, để thấy đó không chỉ là nan đề của tín hữu Do Thái ngày xưa, nhưng vẫn còn là nan đề cho một số tín hữu ngày nay. Trong hội thánh, có một số người sau khi tin nhận Chúa Giê-xu nhiều năm tháng, nhưng vẫn chưa dứt khoát nổi với nếp suy nghĩ trong các tôn giáo truyền thống cũ, thí dụ như vẫn thấy hãnh diện về đạo đức cá nhân, hãnh diện về những đóng góp của mình cho công việc Chúa, cho nên có phần coi thường, thậm chí phê phán những người ít sốt sáng hơn hay đóng góp ít hơn. Họ coi việc đi thờ phượng Chúa, dâng hiến hay phục vụ không phải là kết quả mà là điều kiện để được Chúa cứu rỗi và ban phước. Mỗi khi làm được công trạng gì cho Chúa hay cho hội thánh, thì rất hãnh diện khoe khoang và kể công, quên rằng đó là do ân sủng Chúa. Cho đến chừng nào cơ đốc nhân quên hẳn công đức của mình, thì lúc đó mới thấy ân sủng Chúa chói sáng, bao trùm, tràn ngập toàn thể cuộc đời mình. Cơ đốc nhân được cứu rỗi, được tha tội, được giải thoát khỏi bản ngã suy đồi, chìm ngập trong cuộc sống ích kỷ, gian ác, tham dục, là vì được Chúa tái sinh, được Chúa ban cho bản chất mới, với sức sống thiêng liêng của tình thương, công chính, thánh khiết, chân thật từ Chúa, để có thể sống vượt lên trên mọi giới luật và sống cuộc đời mới. Chính Đức Thánh Linh là đấng tác sinh, ban cho cơ đốc nhân bản chất lành thánh, khiến cho người tin Chúa ghê tởm và lánh xa tội lỗi cũ, làm vô hiệu hóa sức hấp dẫn, lôi cuốn, trì kéo của tội lỗi, của bản ngã và của ma quỷ. Chúa Giê-xu đã dạy và nhấn mạnh chân lý giải phóng này rất nhiều lần trong bài giảng trên núi, bảo rằng môn đồ của Chúa được giải phóng khỏi giới luật thì không phải là bỏ giới luật hay không giữ giới luật nữa, nhưng là vì họ đã được ban sức mới để sống vượt cao hơn tiêu chuẩn của giới luật. Chúng ta chưng dẫn một vài điểm tiêu biểu như sau. Trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 17 đến câu 20, Chúa xác định Ngài đến không phải để bãi bỏ giới luật và lời tiên tri, nghĩa là cựu ước, nhưng là để làm chọn và làm chọn tốt hơn cả những người trong thành phần được xã hội coi là đáng tôn trọng nhất. Chúa dạy các môn đồ rất nghiêm trang bảo rằng, nếu sự công chính của các ngươi không trội vượt hơn sự công chính của các thầy thông giáo và người dòng Pharisee, thì các ngươi chắc không được vào nước thiên đàng. Qua lời này, Chúa Giê-xu muốn dạy rằng, tuân giữ giới gian theo kiểu Pharisee, kể ra là đã rất nghiêm, thì vẫn chưa đạt tiêu chuẩn. Chúa dạy tiếp trong Ma-thi-ơ chương 5 câu 21 và những câu tiếp theo, nêu lên một số trường hợp cụ thể quy định trong giới luật Môi-se được người Do Thái tuân giữ rất nghiêm chỉnh, nhưng đối với môn đồ của Chúa phải sống vượt lên trên rất cao. Luật Môi-se cấm giết người và kẻ sát nhân sẽ bị tòa kết án, nhưng Chúa Giê-xu dạy rằng chỉ cần giận ghét anh em mình là đã đủ bị kết án, thậm chí người mắng chửi anh em là đáng bị hình phạt trong lửa địa ngục. Đó là Ma-thi-ơ chương 5 câu 21 đến câu 23. Luật Môi-se cấm phạm tội tà dâm, nhưng Chúa dạy rằng chỉ cần nhìn người nữ với lòng tham muốn thì đã kể là phạm tội tà dâm rồi. Đó là Ma-thi-ơ chương 5 câu 27-28. Chúa Giê-xu còn đi xa hơn nữa bảo rằng luật Môi-se quy định phải yêu người lân cận và ghét kẻ thù, nhưng Chúa dạy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho người bách hại mình. Như vậy, đúc kết những lời Chúa Giê-xu dạy và đối chiếu với bí quyết sống tự do sứ đồ Phao-lô nêu lên, chúng ta hiểu rằng một khi kinh nghiệm được Đức Thánh Linh tái sinh, ban cho bản chất mới, cơ đốc nhân sẽ thấy mình được tự do, thấy mình thoát khỏi cuộc sống tầm thường, thấp thỏi và cực nhọc của việc cố gắng vận dụng sức riêng tuân giữ từng điều trong giới luật mà thường không giữ chọn được. Nhưng một khi linh hồn và tâm tính được Chúa biến đổi thành con người mới, thì việc giữ giới gian trở thành đương nhiên và tự nhiên đối với bản chất và tâm tính người mới. Hình ảnh một con chim non mới nở, nó sẽ bị giam hãm trong cái tổ chật hẹp trong ít ngày, rồi con chim rời tổ, rơi xuống đất vì chưa biết bay. Nó chưa thể rời khỏi mặt đất mà chỉ có thể nhảy lóc chóc trên đất vài hôm. Nó tập bay những quãng ngắn, rồi bay lên những cành cây thấp, cho đến một ngày nó bay lên những ngọn cây cao nhất và những đỉnh núi xa nhất. Khi mới nở, nó đã mang bản chất của một con chim đại bàng, không phải để sống trên mặt đất bươi rác kiếm sống qua ngày, nhưng là để bay lên khung trời tự do thênh thang. Tiên tri Ê-sai từng viết về ý định của Đức Chúa Trời cho chúng ta là con dân Chúa, mang bản chất của chim ưng thuộc linh. Ai trông đợi Chúa hằng hữu, chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Đó là Ê-sai chương 40 câu 31. Khi Chúa cứu chúng ta, Chúa không chỉ tha tội cho chúng ta mà còn ban cho chúng ta bản chất mới. Nếu chỉ được tha tội mà không có bản chất mới thì không bao lâu con người đó lại tiếp tục ngụp lặn trong tội lỗi, trong những đống rác của cuộc đời. Nhưng với bản chất mới, người tin Chúa sẽ không tiếp tục vấp váp trên mặt đất mà sẽ cất cánh bay cao hơn với tầm nhìn xa hơn về thiên đàng vinh hiển, mà không còn chú mục vào những cái tầm thường thấp thỏi, ăn gì, uống gì, mặc gì trên trần gian. Học tiếp sang thư Ga-la-ti chương 5 câu 13 đến câu 26, chúng ta có thể thấy những chiều kích mới trong giải pháp của Đức Chúa Trời, giải phóng tín nhân khỏi cuộc sống nô lệ cho bản ngã suy đồi, nô lệ cho tội lỗi và nô lệ trong xiềng xích ma quỷ. Giải pháp đó là bước đi theo Thánh Linh, hay ngắn gọn hơn, sống theo Thánh Linh. Chúng ta xem Ga-la-ti chương 5 câu 13 đến câu 26 như sau. Hỡi anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau, vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này. ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Nhưng nếu anh em cắn nuốt nhau thì hãy giữ, kẻo kẻ này bị diệt mất bởi kẻ khác. Vậy tôi nói rằng, hãy bước đi theo Thánh Linh, anh em sẽ không làm những điều xác thịt ưa muốn. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Nhưng nếu anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn, thì không hề ở dưới giới luật. Và các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thủ oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lấy, bất bình, bè đảng, ganh ghổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có giới luật nào cấm các sự đó. Và những người thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước đi theo Thánh Linh vậy. Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Đó là Galati chương 5, câu 13 đến câu 26. Trước khi khai triển, phân tích, tìm hiểu phân đoạn Kinh Thánh trên, chúng ta cần hiểu đúng câu 16 là câu chúng ta dùng làm câu ghi nhớ. Theo bản truyền thống, câu này được dịch như sau. Vậy tôi nói rằng, hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Bản hiệu đính có phần ngắn gọn hơn. Vậy tôi nói, hãy bước đi theo Thánh Linh, đừng thỏa mãn những dục vọng của xác thịt. Tuy nhiên, cả hai đều không diễn đạt đầy đủ ý chính của câu Kinh Thánh quan trọng này. Chúng ta cần hiểu câu 16 như sau. Hãy bước đi theo Thánh Linh, anh em sẽ không làm những điều xác thịt ưa muốn. Tôi xin nhắc lại câu 16. Hãy bước đi theo Thánh Linh, anh em sẽ không làm những điều xác thịt ưa muốn. Diễn đạt như trên, chúng ta sẽ thấy mệnh lệnh trong câu này rất rõ, đó là khi bước đi theo Thánh Linh, Cơ Đốc nhân sẽ tự động và đương nhiên không làm, không thực hiện khuynh hướng hay ước muốn của bản ngã. Điều đó có nghĩa là khi sống theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, theo các nguyên tắc của lời Chúa, thì những khuynh hướng thấp hèn của bản ngã bị tiêu diệt, như chúng ta sẽ không còn khuynh hướng khoe khoang, tự tôn nói về mình. Từ đó, những cái thuộc về bản ngã kiêu căng, ích kỷ, tham lam cũ sẽ tan biến đi. Nói về tự do của Cơ Đốc nhân, chúng ta cần nhấn mạnh đến ý này. Cơ Đốc nhân trưởng thành không tập trung vào mình, nhưng vào Chúa, để lòng tin cậy và yêu mến Chúa trong mình ngày càng gia tăng. Cái tôi và bản ngã mờ nhạt dần, thậm chí chết khi chúng ta thấy quý trọng Chúa và người khác hơn chính mình. Đây chính là điều sứ đồ Phao-lô dạy. Tôi chết hàng ngày, thật như anh em là sự vinh hiển cho tôi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng ta. Đó là trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 31. Tôi đã bị đóng đinh và thập tự giá với Chúa Cứu Thế, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Chúa Cứu Thế sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong thân xác. Ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Tôi không muốn làm cho ân điển của Đức Chúa Trời ra vô ích, vì nếu bởi giới luật mà được sự công chính, thì Chúa Cứu Thế chịu chết là vô ích. Đó là Galati chương 2, câu 20-21. Điều ông nhấn mạnh đó là, tôi đã chết, đã bị đóng đinh, và vì thế bản ngã cũ cũng chết theo, chỉ vinh quang Chúa còn lại vĩnh viễn. Có lẽ chúng ta cần nhắc lại điều Chúa Giê-xu dạy ngay trong phần đầu bài giảng trên núi, khi Chúa trực tiếp nói về môn đồ của Ngài là muối và ánh sáng. Cơ Đốc nhân là muối trong nghĩa, để có tác dụng, để vị mặn có thể thấm nhập vào môi trường, để bảo tồn, bảo quản, muối phải chấp nhận tan ra, không còn thấy nữa. Chúa không dạy, Cơ Đốc nhân là đèn để trên chân đèn, là ánh sáng của trần gian, và Chúa kết luận, sự sáng các con hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy việc lành của các con và ngợi khen Cha các con trên trời. Rõ ràng, Chúa muốn những việc lành trong đời sống của chúng ta làm sáng danh Chúa và để Chúa được nhiều người biết đến và tôn vinh, chứ không phải là chúng ta. Trở lại với Galati chương 5 câu 13 đến câu 26. Trong câu 13 đến câu 15, sứ đồ Phao-lô viết, hỡi anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Nhưng nếu anh em cắn nuốt nhau thì hãy giữ, kẻo kẻ này bị diệt mất bởi kẻ khác. Sứ đồ Phaolô đã nén chặt ba mạng lệnh rất thực tế trong ba câu này. Thứ nhất, đừng lạm dụng tự do của cơ đốc nhân. Tự do sứ đồ Phaolô nói ở đây là tự do khỏi những ràng buộc của giới luật và truyền thống. Các tín hữu, cả Do Thái lẫn dân ngoại thời kỳ hội thánh đầu tiên, không buộc phải giữ giới luật Môi-se như là điều kiện để được cứu rỗi. Sau khi tin Chúa Cứu Thế Giê-xu, họ cũng không buộc phải tuân giữ theo lề luật hay truyền thống Do Thái, nhưng không phải vì thế mà họ lạm dụng tự do tha hồ phạm tội, tha hồ sống ích kỷ tham lam, tha hồ vi phạm giới răn, tha hồ sống buông thả thỏa mãn bản ngã. Thứ hai, họ cần vận dụng tự do để sống yêu thương và phục vụ nhau như tôi tớ. Tự do ông nói ở đây là một khi sống vượt lên trên các quy định của giới luật, thì đó chính là vận dụng tự do thật. Đây là điều chúng ta đã nói trong phần trên về các lời dạy của Chúa Giê-xu trong bài giảng trên núi. Một người sẽ không thể phạm tội sát nhân, có nghĩa là người đó hoàn toàn tự do, không bị tội sát nhân khống chế nếu ý thức rằng chỉ giận ghét người khác là đã phạm tội sát nhân rồi. Một người sẽ hoàn toàn tự do đối với tội tà dâm khi sống vượt lên cao trong thái độ cảnh giác và giữ kỷ luật với con mắt. Thứ ba, sống yêu thương. Trong câu 14, sứ đồ Phaolô viết, cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Đây là một đúc kết kỳ diệu, tất cả giới luật tóm gọn trong mệnh lệnh yêu người khác như bản thân. Trong câu 15, ông đưa ra tối hậu thư bảo tín hữu Galati không có chọn lựa nào khác hơn là sống trong tình yêu. Nếu anh em không yêu thương nhau mà cắn nuốt nhau thì tất cả đều chết. Từ ngữ ông sử dụng tại đây, cắn nuốt nhau rất mạnh và rất gợi hình, cho thấy cảnh hai con thú gầm rú cắn xé nhau một cách điên cuồng cho đến khi cả hai cùng chết. Tuy nhiên, sau khi đã dồn họ vào chân tường, ông đưa ra giải pháp vô cùng kỳ diệu trong câu 16. Vậy tôi nói rằng, hãy bước đi theo Thánh Linh, anh em sẽ không làm những điều xác thịt ưa muốn. Bước đi theo Thánh Linh không phải là một mạng lệnh viển vông, nhưng rất thực tế mà bất cứ cơ đốc nhân nào cũng nhận ra ngay, vì Đức Thánh Linh là con dấu, ấn chứng trong tín nhân. Đức Thánh Linh không chỉ ở gần, mà thật ra Ngài ở ngay trong mỗi chúng ta. Sứ đồ Phaolô viết cho tín hữu Corinto như một lời trách, bảo rằng anh em không biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Đó là Corinto thứ nhất chương 3 câu 16. Và trong Corinto thứ nhất chương 6 câu 19, ông còn nói mạnh hơn nữa: anh em không biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng anh em nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em không thuộc về chính mình sao? Nếu những chân lý trên về vị trí của Đức Thánh Linh trong chúng ta đã được khẳng định như thế, thì chúng ta sẽ phải có thái độ nào về vai trò của Ngài? Chúng ta thuộc về Ngài như thế nào? Chúng ta tiếp tục làm chủ hay tha thiết cầu xin Đức Thánh Linh vận hành và làm chủ để điều khiển, hướng dẫn, khuyên dạy chúng ta trong mọi lĩnh vực của cuộc sống? Phúc âm Luca chương 11 ghi lại một bài học rất quan trọng chính Chúa Giê-xu dạy các môn đồ về sự cầu nguyện. Và trong phần đúc kết, Chúa đã đưa ra một khẳng định chúng ta không được phép bỏ qua. Vậy, nếu các ngươi là xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại không ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài sao? Đó là Luca chương 11 câu 13. Chúa thành tín đã giữ lời hứa và ban Đức Thánh Linh ngự vào các môn đồ trong ngày lễ ngũ tuần. Và từ đó cho đến nay, Đức Thánh Linh vẫn tiếp tục ngự vào cư trú vĩnh viễn trong lòng tất cả các môn đồ Chúa thuộc mọi thế hệ. Nhưng điều đáng buồn và đáng tiếc, đó là rất nhiều cơ đốc nhân đã không quan tâm đến sự hiện diện của Ngài, chứ chưa nói đến việc bước đi theo Ngài hàng ngày để có thể tập tành tôn kính, tùng phục và yêu mến Ngài.
Phát khao rồi tôi vui bước theo càng đi theo bên chân người, tôi thấy muôn vẻ đẹp hào quang trên thiên cung vây huyền thơm tràn khắp mỗi khi tôi sống bên người, tâm hồn vui đắm cười. Ngày nào người yêu thương đã gọi tôi, ngày tâm linh được soi lối, tiếng mến thương cho lòng tôi khát khao, rồi tôi vui bước theo người tâm hồn xin biết dâng. Từ khi ra đi theo người, lòng tôi không âu lo, càng đi theo bên chân người, tôi thấy muôn vẻ đẹp hào quang trên thiên cung vây hương thơm tràn khắp.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.